Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
tức là giờ đây tới cái phần này là qua cái phần của ngài Phú Lô Na là đứng dậy thưa hỏi Phật, tức là bây giờ ngài Phú Lô Na Di Đa La Ni Tử, tức là mãn tự tử ở trong đại chúng mà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mới trịch áo vai bên phải, quỳ gối phải, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn Đại Quy Đức khéo vì chúng sanh mà diễn bài nghĩa đệ nhất chân thật của Như Lai. Đế tức là chân thật. Thế Tôn thường là cho con là cái người nói pháp bậc nhất trong các người nói pháp, mà hiện nay con nghe cái pháp âm vi diệu của Như Lai cũng giống như là cái người điếc mà ở ngoài trăm bước, tức là cách ngoài trăm bước mà lắng nghe cái tiếng mũi mồng thì vốn không có thấy gì, huống nữa là được nghe. Phật tuy đã nói rõ mà khiến cho con trừ những cái điều nghi lầm, mà hiện nay con cũng vẫn chưa có dành rõ được cái nghĩa này rốt ráo, mà không còn có chỗ nghi lầm. Bạch Thế Tôn, như nhóm ông A Nan tuy đã được tỏ ngộ mà cái tập khí mà hữu lậu đó cũng còn chưa có trừ hết, còn chúng con ở trong hội đã lên cái bậc vô lậu, tuy đã sạch hết các lậu mà hiện nay nghe cái pháp âm Như Lai nói ra cũng vẫn còn có điều nghĩa là nghi hối. Bạch Thế Tôn, nếu ở thế gian tất cả những thứ căn trần xứ giới, cho căn trần ấm xứ giới vân vân đều là Như Lai tạng thanh tịnh sẵn vậy, thì vì sao mà bỗng sanh ra núi sông quả đất, các thứ cái tướng hữu vi lần lượt nó dời đổi rồi cuối cùng lại trở lại ban đầu? Lại Như Lai nói: đất nước gió lửa bản tánh của nó là viên dung, trùm khắp pháp giới, trong lặng thường trụ. Thì bạch Thế Tôn, nếu tánh đất là trùm khắp thì làm sao nó dung chứa được nước? Còn tánh nước là trùm khắp thì lửa nó ắt là chẳng có sanh, lại làm sao mà rõ được hai cái tánh nước và lửa nó đều là trùm khắp hư không, chẳng có lấn diệt lẫn nhau? Bạch Thế Tôn, tánh đất thì nó là chướng ngại, còn tánh hư không nó là rỗng suốt, thì làm sao hai thứ đều trùm khắp pháp giới? Con chẳng biết nghĩa này nó về đâu, kính mong Như Lai phát lòng đại từ phá tan cái mây mờ cho con. Và các đại chúng nói lời đó rồi thì năm vốc gieo xuống đất, coi như là khao khát kính ngưỡng để mà nghe cái lời chỉ dạy vô thượng của Như Lai. Thì bây giờ Thế Tôn mới bảo ông Phú Lô Na và những người ở trong hội chúng, coi như những bậc mà A-la-hán đó, những bậc A-la-hán mà đã thuộc về hàng vô học mà đã sạch hết lậu ở trong cái hội chúng, Như Lai ngày nay khắp vì ở trong cái hội này mà tuyên bài cái nghĩa, cái tánh nghĩa, cái tánh thắng nghĩa chân thật ở trong thắng nghĩa, khiến cho những hàng định tánh thinh văn ở trong cái hội này cùng với tất cả những bậc A La Hán mà hồi hướng về thượng thừa nhưng mà chưa có được hai cái thứ không, tức là nhân không và pháp không, thì đều nghĩa là nhận được cái chỗ tu hành chân chánh, chỗ nghĩa là chân thật A Luyện Nhã, tức là chân thật không có ồn náo, thuộc về cái cảnh giới của nhất thừa tịch diệt. Thì nay ông hãy lắng nghe, nghĩa là ta sẽ vì ông mà nói. Thì ngài Phú Lâu Na vân vân cung kính pháp âm của Phật, lặng lẽ lắng nghe. Tức là một đoạn này là một đoạn mà ngài Phú Lâu Na, ngài sau khi mà nghe Phật dạy về thu tất cả ấm nhập siêu giới đều là gốc Như Lai Tạng, không, cho nên ở đây ngài mới có cái nghi, không? Tức là sao? Tức là ngài ở trong chúng mà đứng dậy đó, thì trịch áo danh hữu, tức là đây là cái phép mà coi là cung kính, bởi vì thường ngồi nghe pháp thì quấn y nhưng mà quấn phủ qua vai luôn, vậy có khi thì nó thuộc về cái mùa lạnh thì mà hở vai vậy thì nó cũng lạnh, mà thường thì ngồi là quấn y nó phủ qua vai, nhưng mà khi mà ra tắc bạch á thì phải trịch bên cái vai phải để mà lộ cái vai phải ra đó, rồi quỳ gối, nhưng mà quỳ đây là quỳ gối phải. Đó là cái cách cung kính của cái phép mà bên Ấn Độ ngày xưa, cho nên là mới bạch Phật đó, thấy không? Nghĩa là ngài vì chúng sanh mà diễn bài cái nghĩa chân thật đệ nhất, thấy không? Của Như Lai đó, mà ngài Phú Lô Na đó ở trong cái hội mà của hàng thanh văn đó thì được Phật cho là cái người thuyết pháp đệ nhất, nhưng mà ngài nói rằng đối với cái chỗ pháp âm vi diệu này á thì cũng giống như người điếc mà cách ra ngoài cả trăm bước mà nghe cái tiếng mũi mồng, thì như vậy là chẳng những là không thấy được cái mũi mồng nữa thì nói gì được nghe đó. Cho nên mới thỉnh Phật để mà trừ cái nghi đó, không? Ngài còn nói thêm, không? Nghĩa là đối với cái điều mà Phật dạy đó, cái nghĩa đó, nghĩa là thì mong Phật là giải thích để cho ngài nghĩa là sạch hết những cái điều nghi lầm đó, chứ còn đối với ngài thì cũng chưa rành rõ được cái nghĩa rốt ráo này để mà không còn nghi ngờ. Rồi ngài nói thêm, như ngài, như cái nhóm ngài Nan đó đã tỏ ngộ rồi, nhưng mà tập khí hữu lậu chưa trừ. Còn các ngài á thì đã sạch hết cái tập khí hữu lậu, tức là đã sạch hết cái hữu lậu, đã lên được cái vô lậu, nhưng mà đối với chỗ này á là cũng vẫn còn nghi hối. Thì chỗ đó là chỗ mình thấy là khó hiểu đó, thấy không? Nghĩa là ngài đã lên cái bậc A La Hán sạch hết lậu rồi, mà đối với chỗ này đó thì ngài nói rằng cũng vẫn còn nghi hối, tức là chưa có hiểu đến tột. Mà ngài nói rằng giống cũng như là cái người điếc mà ở cách xa trăm bước nghe tiếng mũi mồng, tức là không dính dáng gì hết. Thì vậy là sao? Mình ngày nay mà mình học, mình nghe, mình hiểu được vậy mình hơn các ngài sao? Thành ra những chỗ đó là chỗ tế nhị khó hiểu. Thứ nhất là ngài nói rằng bởi đây là Đức Phật diễn bài cái nghĩa đệ nhất chân thật của Như Lai. Nghĩa đệ nhất chân thật tức là cái gì? Nó phải hiểu được cái chỗ đó thì mới thấy được ý này. Nghĩa đệ nhất chân thật mà chân thật của Như Lai, chứ không phải là nghĩa đệ nhất mà của hàng thanh văn nữa. Tức là đây là cái chỗ tự chứng, nó lìa cả những cái tướng đối đãi, cho nên mới gọi là đệ nhất chân thật mà của Như Lai. Thì đó là chỗ Như Lai tự chứng, chứ không phải là cái chỗ mà suy nghĩ hiểu biết gì có thể đến được. Cho nên đối với cái chỗ chân thật này á, thì làm sao mà hiểu đến được cái chỗ đó. Cho nên ngài Phú Lô Na ngài nói rằng ngài như người điếc ở ngoài trăm bước mà nghe tiếng mũi mồng, thì coi như là không có chỗ nào để bám, không có dính được tới. Tức là để cho rõ, không thể ở bên ngoài hay là đứng bên ngoài đó, từ bên ngoài mà nhận hiểu được cái chỗ này, mà phải tự chứng trong đó thôi. Bởi vì nó không phải là cái chỗ bị hiểu, bị biết. Nếu bị hiểu, bị biết mà thành ra cái nghĩa đệ nhị rồi, đâu còn là đệ nhất. Cho nên ở đây là phải tự chứng nhập thì mới thầm hiểu thôi, mới thầm rõ thôi. Đó. Cho nên đó là một cái ngầm ý đó. Rồi ngài nói ngài A Nan á thì tỏ ngộ nhưng mà tập khí chưa trừ. Tức là sao? Tỏ ngộ được cái lẽ thật đó nhưng mà tập khí chưa trừ, tức là cũng chưa hết được những cái gọi là những cái hoạt mà vi tế. Cho nên đó, đoạn trước là ngài mới nói còn nghĩa là thỉnh Phật mà xét trừ cái vi tế hoạt. Tức là tỏ ngộ nhưng mà vi tế hoạt cũng còn chưa hết. Còn ngài Phú Lô Na thì hết lậu nhưng mà còn nghi, còn những nghi hối, tức là cũng chưa có mà hiểu hết. Tức là biết cũng không thể biết tới. Đó, thì đó để cho thấy là cái chỗ này là cái chỗ mà nó vượt ngoài cái chỗ mà suy nghĩ, vượt ngoài cái chỗ mà soi xét được. Nên là phải người trong đó tự nhận thôi, chứ không thể đứng ngoài mà nói gì tới nó lui. Ý là như vậy. Bởi đó là đệ nhất nghĩa đế của Như Lai. Như vậy thì để cho thấy mình bây giờ nhiều khi cái chỗ thấy của mình chưa tới đó nữa, chưa bằng bậc A La Hán nữa, mà vội nghĩa là xen vào trong đây để mà phê bình, nhiều khi gọi là phê bình thật giả rồi đó. Thì như vậy chính là mình đem cái tâm phàm phu của mình, đem cái tâm mà nghiên cứu chữ nghĩa để mà phê bình cái nghĩa thật giả của Như Lai thì có dính dáng gì? Rốt cuộc rồi á thì cũng là lộ bài cái tâm nghĩa là của tình thức phân biệt của mình thôi. Cho nên là nói gì nói là cũng là lẩn quẩn ở bên ngoài chứ không dính dáng tới đây hết. Ngay nghĩa là đây là ngài Phú Lô Na mà ngài còn nói là ngài nghĩa là giống như là đứng ngoài xa mà nghe tiếng mũi mồng, không dính gì hết. Đó. Cho nên mình thấy đó là cái chỗ mà nó sâu kín, mà trong nhà thiền gọi là chỗ này gọi là dù ngàn thánh cũng chẳng biết đó, hay là mắt Phật cũng dòm chẳng thấy đó. Thì mình làm sao dùng cái tâm là phân biệt này để mà thấu vào được đó. Tức là phải nghĩa là quên cái chỗ biết, nói cho nó gọn hơn là phải quên cái chỗ sở tri đó, cái tâm sở tri đó, thì mới có thể thấu nổi. Chứ còn bám vào cái chỗ hiểu, cái chỗ biết để mà suy đoán, để mà phê bình, để phân tích thì đều là thuộc về cái chuyện gọi là chuyện ngoài lề thôi, không dính dáng gì hết. Đó là cái ý nghĩa sâu kín của cái đoạn này mà các ngài muốn nhấn mạnh đó.